Duyên của đạo pháp, của tu học. Và hôm nay thì tôi cũng thấy rằng là coi như cái chủ đề tu bác con trai của cái kỳ này là tụng kinh thủy sáng. Thì ngoài ra thì mọi người thì cũng biết rằng là cái tu bác con trai, cái phương pháp tu bác con trai mà được truyền trao từ Đức Phật thì luôn luôn là cái phương pháp gọi là lục niệm pháp á, mà cũng có cái dịp tôi cũng đã từng giải thích và nhắc tới. Thì ngoài ra đó, theo cái hoàn cảnh của mỗi địa phương thì khi chúng ta thọ bát quan trai thì chùa chiền lại cũng có những cái pháp tu riêng để cho chúng ta tu. Chẳng hạn như có nơi thì giống như quân tu tịnh độ thì niệm Phật rồi tụng kinh Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ. Có nơi thì giống như hôm nay của chúng ta đây thì tụng Thủy Sám, vân vân. Thì đại loại rằng là tụng kinh lễ Phật, kinh hành là những cái điểm chính, còn cái kinh nào thì có thay đổi tí xíu. Còn ngoài ra thì rằng là chung chung thì là chia ra các thời như vậy, thì chúng ta chỉ có chú trọng vào cái vấn đề rằng là tụng niệm hồi hướng. Hôm nay vì rằng là chúng ta tụng thủy sám thì đó là một cái phương pháp để mà sám hối. Thì Phật giáo Việt Nam thì khi mà tụng sám hối thì chúng ta hay tụng ngắn thì thủy sám, dài thì là lương hồn sám. Thì chung cục ngài dài hay ngắn gì thì cũng chỉ có kể rõ mọi cái vấn đề tội nghiệp trong quá khứ chúng ta gây ra, gọi là tội từ vô thủy. Và rồi thì làm cái cách nào mà để mà giải nó, tức là làm cho tất cả những cái tội đó nó chấm dứt. Tại vì chúng ta cũng hiểu là những cái tội mà chúng ta gây ra trong quá khứ hay là gây ra trong hiện tại, nó không phải chỉ nằm ở trong quá khứ hay là chỉ nằm ở trong hiện tại, mà nó rất là nguy hiểm là nó lại nằm ở cả tương lai, đến cho đến tương lai. Và khi cái tương lai ấy thành hiện tại nó vẫn tồn tại, và đến khi cái hiện tại ấy trở thành quá khứ nó vẫn tồn tại. Tức là có cái nghĩa là cái nghiệp tội đó, cái tội đó nó thành một thứ nghiệp, rồi nó theo mình như bóng và hình. Cái mình làm thiện thì cái nghiệp đó nó giúp mình, nó theo mình như bóng với hình để nó hộ, bảo hộ mình. Nhưng mà nếu mà mình mà nghiệp nó là nghiệp ác á, thì nó theo mình để nó gây não cho mình, gây não, gây phiền cho mình. Thành ra vì như thế mà mới sám hối, mà cũng là tại sao lại biết được là như thế, là bởi cái vấn đề đối với Phật pháp đó, thì không phải rằng là Thượng Đế sáng tạo nên con người và Thượng Đế trao tặng cho mỗi người một món quà, đó là món quà về hạnh phúc hay đau khổ. Mà đối với đạo Phật thì mọi cái hạnh phúc hay đau khổ đều liên quan tới cái vấn đề rằng là nhân quả hết. Tức là có cái nghĩa là nếu trong cái cuộc đời này của mình sống mà hạnh phúc ít mà khổ đau nhiều, thì đó nói lên cái vấn đề rằng là cái quá khứ của mình đó ác nhiều mà thiện ít. Nếu ngược lại mà hạnh phúc hiện tại nó hạnh phúc đau khổ rất là ít mà hạnh phúc rất là nhiều, thì có nghĩa là trong quá khứ thiện nghiệp của mình á nhiều mà ác nghiệp của mình rất là ít. Và nếu mà nói như thế cho đến khi rằng là nếu giả sử như mình không có ở cái cõi này mà mình đang còn ngồi trên cõi trời nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp đó, thì lại biết rằng là trong cái quá khứ mình hoàn toàn không có ác, cho nên vì như thế mà mình có cái hoàn cảnh tốt hơn nhiều. Thì dù như bây giờ xem ra đây đó thì cũng là người Phật tử, cũng là người Phật tử tu học, thế nhưng có thể nói rằng là Phật tử ở Ba Linh này ở đại khái là có phúc báo cộng với lại có một cái nhân duyên tốt đối với lại Phật pháp, cho nên chúng ta mới có được cái hoàn cảnh tu học trang nghiêm và tiện nghi như thế này, như là ngôi chùa Linh Thứ ở Ba Linh này. Thì nếu mà chúng ta mà đi khắp các cái ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại thì chúng ta cũng sẽ thấy được một điều rằng là Phật tử mà tu học ở chùa Linh Thứ này thì tương đối rằng là có nhân duyên với Phật pháp, cho nên vì vậy cái hoàn cảnh tu học nó dễ dàng. Có rất nhiều nơi, tôi thì đi rất là nhiều quốc gia giảng thuyết, thì tôi cũng thấy rõ cái vấn đề rằng là để có một cái đạo tràng để học tập, để tu học là cả một vấn đề gay go và khó. Và rồi khó khó đó là khó về hình thức chưa đủ, còn khó về những cái nhân duyên đối với lại Phật pháp, khó về nếu mà có một cái ngôi chùa hay có một nơi đạo tràng mà yên ổn để tu học, đó là khó về cái phúc mà thế tục. Nhưng mà nếu mà có một cái ngôi đạo tràng rồi mà chúng ta lại còn được gọi rằng là tu học đều đặn và được nghe giảng và được gặp nhiều thiện tri thức giảng bày Phật pháp cho chúng ta, thì đó là thuộc về cái vấn đề rằng là phúc duyên về Phật pháp. Thành ra ở đây thì tương đối là chúng ta có đầy đủ tất cả những cái vấn đề nói trên đó, thế nhưng đầy đủ không có nghĩa là viên mãn, có nghĩa rằng là tạm ổn. Chúng ta cần phải vươn lên nữa, tức là cái đạo tràng của chúng ta nó sẽ không phải chỉ là đạo tràng Linh Thứ ở ở Berlin này thôi, mà từ từ nó sẽ là đạo tràng ở Đâu Xuất Đà Cung, hoặc là đạo tràng ở bên Tây Phương Tịnh Độ, hay hoặc là Đông Phương Tịnh Độ, vân vân. Thì tất cả những cái nơi đó nó cần thiết rằng là cái điều kiện để chúng ta có thể dự, thì nó chỉ là cái vấn đề là mình kết cái duyên với Phật pháp càng lúc đó càng mạnh, thì những cái duyên nó càng lúc nó càng càng đầy đủ và viên mãn. Và khi đầy đủ viên mãn thì tự dưng ra cái hoàn cảnh của mình nó sẽ khác, mình sẽ không có nghe chư tăng bình thường thuyết giảng nữa, mà mình nghe toàn là hàng Bồ Tát không. Chẳng hạn như nếu mà sinh lên cung trời Đâu Xuất thì tự dưng ra rằng là cái người mà thuyết pháp cho chúng ta nghe không phải là một người mà là Phật tương lai, Ngài Di Lặc. Nếu mà chúng ta mà sinh lên những cái cõi tịnh độ thì chúng ta sẽ nghe giáo pháp từ các vị Phật chứ không phải là từ nơi tăng nữa. Và khi mà được nghe Phật thuyết pháp thì cái hoàn cảnh như thế này nó còn tinh vi hơn nhiều. Chúng ta không ngồi trên thảm mà chúng ta ngồi trên gì, hoa sen, và không phải chúng ta ngồi trên những cái hoa sen mà lâu ngày nó có héo phải đem vứt, mà chúng ta ngồi trên những cái tòa sen mà nó gọi rằng là những cái loại sen rất là tinh vi, loại sen đủ màu như là trong kinh thường nói. Nhưng mà tại sao đó thì ở nơi những cái cõi Phật thì chúng ta lại ngồi ở trên sen mà chúng ta lại không ngồi trên ghế, không ngồi trên bồ đoàn, không ngồi trên gì hết, mà lại nói rằng là chúng ta ngồi trên sen? Thì chúng ta phải để ý đến một cái điều như sau. Sở dĩ mà ngồi trên sen, tại sen nó tượng trưng cho cái vấn đề gọi là thanh tịnh. Sen thanh tịnh là bởi vì sen không có nhiễm ô mùi bùn, mặc dù rằng là sen từ trong bùn sinh ra nhưng mà không hề nhiễm một mảy may bùn nào cả, giống như rằng là Bồ Tát từ nơi chúng sinh mà thành nhưng mà không có nhiễm một chút mùi vị của chúng sinh nào cả. Cho nên vì như thế thì hoa sen mới được ví cho sự thanh tịnh. Thì Đức Phật nó thanh tịnh ở đây là Đức Phật thanh tịnh cả ba nghiệp, nói năng, rồi đi đứng, rồi tư duy, thấy đều thanh tịnh. Cho nên vì như vậy thì cái sự mà nói năng và tư duy thì nó không phải là tướng, cho nên không có thể nào mà hiển bày cái hoa sen ra bằng tướng được. Cho nên vì vậy chỉ có hiển bày hình tướng hoa sen ra qua cái thân của Đức Phật, tức là ngài ngồi trên sen, ngài đi trên sen, ngài đứng trên sen, ngài nằm trên sen. Đức Phật không có lìa sen, sen luôn luôn nâng đỡ ở dưới Đức Phật, ở nơi Đức Phật, Đức bất kể hành động nào. Thì tại vì thân Phật đó là tướng, cho nên vì vậy cái tướng thanh tịnh đó mới đi kèm theo cái tướng sen. Còn lời nói thì nó không phải là tướng hay là sự tư duy, tức là gọi là ý với lại khẩu, tức là những cái lời dạy của Đức Phật cũng như là tư tưởng của Đức Phật, nó không phải hình tướng, cho nên không vẽ sen ở cái tư tưởng nó được, hay là vẽ sen ở cái mà lời nói được. Nhưng mà chúng ta hiểu là trong lời nói của Đức Phật nó thấy đều có sen, cho nên những cái lời nói của Đức Phật mới gọi là những cái giáo pháp hết sức là vi diệu, bởi nó thanh tịnh vô cùng, cho nên mới gọi nó là diệu pháp liên hoa, tức là cái pháp ấy giống như rằng là hoa vậy, liên hoa vậy. Thì cái tư tưởng của Đức Phật nó cũng thuộc về một cái tư tưởng là liên hoa, cho nên liên hoa nó được tượng trưng cho rằng là pháp của Đức Phật luôn. Thì Đức Phật đi đứng, nói năng, suy nghĩ, thấy đều là pháp. Cho nên vì như vậy đó mà mới biểu dương cho cái sen. Mà sen ấy tức là một cái sự thanh tịnh phi thường. Cái thanh tịnh ấy tức là có cái nghĩa là không có một cái chút xíu nào tham sân si. Mà vì không có một mảy may nào tham sân si, cho nên rằng là đầy đủ cái tính chất của giới, định và huệ. Thì cái giới ở đây đó, cái giới của chúng ta giữ đó là cái giới để mà phòng thân, tức là mình không làm ác đó. Nhưng mà cái giới của Đức Phật đó là nó vượt qua cái thân này. Cái giới của Đức Phật đó là cái giới mà phụng sự chúng sinh, cho nên đem cái thân này ra phụng sự chúng sinh, chứ không phải là chỉ bảo vệ cái thân này mà thôi. Cho nên những cái giới mà chỉ bảo vệ cái thân này thì những cái giới đấy gọi là tiểu giới, hay là tiểu thừa giới, hay là thanh văn giới. Còn những cái giới nào đó mà đem cái thân này nó mà phụng sự cho chúng sinh, mà làm lợi ích cho chúng sinh á, thì những cái giới ấy nó còn được gọi là đại thừa giới hay là Bồ Tát giới. Thế thì cái giới của Đức Phật đó là cái giới phụng sự chúng sinh như thế. Và cái giới đó phụng sự chúng sinh đến quên mình đi, phụng sự đến chúng sinh cho đến xả cả cái tôi đi, thành ra không cần cái tôi. Vì vậy Đức Phật không chỉ bảo vệ cái tôi, mà Đức Phật trái lại hy sinh cái tôi để bảo vệ muôn loài. Mà khi Đức Phật đem cái tôi này để bảo vệ muôn loài thì cái tôi đó của Đức Phật nó có một cái giá trị cao lớn vô cùng. Tại vì không một cái tôi nào đạt được cái vấn đề thanh tịnh nó trên đó. Lấy cái tôi nào thiện đến mấy thì cũng chỉ là một cái tôi giúp đỡ người ta trong nhất thời, và một cái tôi không có làm ác, không có gây họa cho thiên hạ, đó, gọi là ăn hiền ở lành. Và một cái tôi đấy gọi là nếu chúng ta có một phát một cái tâm tốt lành gì đấy thì cũng chúng ta cũng chỉ phát nó trong một lúc mà thôi. Thành ra trong một lúc mà thôi, sau đó thì tắt diệt cái tâm ấy, rồi lâu lâu lại khởi, rồi lâu lâu lại tắt. Cho nên cái tâm thiện nó của mình nó, cái giới nó của mình nó là một cái giới bất định, tức là không có thường hằng, tức là nay sống mai chết, nay thức mai ngủ. Cái thiện tâm của mình lúc nó thức thì nó thiện lắm, lúc nó ngủ quên thì nó cũng lơ là cái chuyện thiện. Nhưng tâm của Đức Phật đó, thì không có thức ngủ. Cái giới của Đức Phật đó, cái giới mà phụng sự chúng sinh đó, thì không có thức ngủ, và lại cũng chẳng có sinh và diệt, mà luôn luôn, luôn luôn. Cho nên mới nói là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, cho nên là luôn luôn lúc nào cũng độ sinh hết. Vì vậy là liên hoa. Mà lại cái tôi ấy là vì tất cả chúng sinh, chứ không phải vì một nhóm, vì một người. Chẳng hạn ở đây thì tâm của chúng ta đó khi nào nó cũng không có được giống như tâm Bồ Tát. Chẳng hạn thì dù bây giờ nói một cách hết sức là thẳng thừng, tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình có làm công quả đi chăng nữa thì mình cũng chỉ chọn chọn chùa mình thì mình làm, mình giúp. Còn cái chùa người thì mình cũng có thể là lơ lơ là mình khi nào cũng có cái tư tưởng là chùa ta, thầy ta, sư ta, mình khi nào cũng có những cái thứ như thế. Nhưng đối với lại Đức Phật đó, thì không có chúng sinh ta hay chúng sinh người. Đối với lại Đức Phật thì là hết thầy đó, ngài đều độ, đều phát tâm độ, đều phụng sự. Một khi mà nói là Đức Phật phát tâm độ đó, thì cái sự bố thí của Đức Phật đó, nó có hai phần. Một phần thuộc về thế gian và một phần thuộc về xuất thế gian. Đức Phật độ chúng sinh trên cả hai phần, tức là thế gian, xuất thế gian. Thế gian là giúp cho chúng sinh có phúc đức, tức là làm thiện. Xuất thế gian là giúp cho chúng sinh nó thanh tịnh, giải thoát, tức là giúp cho chúng sinh quên tôi đi, mà đem cái tôi này trở thành một cái tôi phụng sự cho nhất thiết chúng sinh. Mà cái tôi phụng sự cho nhất thiết chúng sinh thì cái tôi đấy, cái tâm của cái tôi đấy đó, là cái tâm của tôi đấy là cái tâm mà thể độ nhất thiết chúng sinh, khiến cho nhất thiết chúng sinh đều xả được cái tôi như thế, đều làm được cái chuyện cao thượng như thế. Thì đó gọi là một cái tôi được giải thoát ra khỏi cái tôi. Cái tôi này mà đa đoan, nhức nhối, phiền não và đủ mọi chuyện là bởi vì cái tôi này có lắm vấn đề của tôi. Tôi có rất là nhiều vấn đề, cho nên cái tôi này á, nó bắt tôi phải làm sao đó, đáp ứng mọi vấn đề đó. Và cái tôi này á, cái vấn đề của nó lại đa đoan và khó chịu ghê lắm, là không phải vấn đề của nó dễ dàng, mà vấn đề của nó đó là có đôi khi nó bảo với tôi, cái tôi bảo với tôi rằng là cái kẻ đó phải đau khổ thì tôi mới vui được, cái kẻ đó phải chết tôi mới yên được, cái chủng tộc đó phải bị tiêu diệt, cái quốc gia đó phải bị tiêu diệt thì tôi mới vui được. Đấy, cái tôi này nó nhiều thứ như thế. Và rồi cái tôi nó bảo tôi như thế, và tôi cứ phải chạy theo tôi, chứ từ giờ tôi chạy theo ai? Tôi không có biết phụng sự ai ngoài tôi phụng sự tôi. Tôi chỉ biết phụng sự tôi thôi, còn tôi nào có biết phụng sự ai đâu. Cho nên vì như thế, cuộc sống của tôi á, nó mới là muôn bề gian khó. Cho nên cuộc sống của tôi nó mới muôn vàn thiện ác. Cho nên vì vậy tôi mới có lắm, nghĩa là vô lượng của sự đau khổ và hối hận. Và tôi mới phải chịu vô biên những cái nghiệp báo mà tôi phải thọ. Mà những cái nghiệp báo tôi thọ nó trả dần như là tôi trả nợ cho nhà băng, kiếp này tôi trả một ít, kiếp sau tôi trả một ít, chẳng biết đến cái kiếp nào tôi mới trả cho xong. Bởi vì mỗi một kiếp tôi mới chỉ trả được có một phần ngàn số nợ, tôi lại vay thêm 5 ngàn trên 1 ngàn, thành thử ra là cứ thế nợ càng ngày càng chập chồng, y như là tôi nợ nhà băng vậy. Thành tôi nợ cái kho nghiệp báu, nghiệp báo nó nhiều như vậy, và rồi thì tôi cứ phải trả. Cho nên vì như vậy mà tôi mới cảm thấy tôi bất an, vì như vậy đó mà tôi mới cần phải cầu an, mà vì như vậy đấy mà tôi mới tỉnh thức một tí thôi, thành ra tôi mới sám hối đó. Thành ra tôi sám hối, sở dĩ tôi bảo một tí là bởi vì đó, khi nào tôi tỉnh thì tôi sám hối. Tôi sám hối qua cơn rồi thì tôi lại mê lại, thì tôi lại không có sám hối, tôi lại vùi đầu tôi vào trong những cái nghiệp ác, và tôi lại xa dần với tất cả những cái nghiệp thiện. Xong rồi đến khi mà tôi bị rắc rối thì tôi lại bắt đầu áp dụng cái sám hối. Thành ra vì vậy mới nói cái tinh thần sám hối cái đấy của tôi nó chỉ là một tinh thần nhất thời đó. Nó không phải là một cái tinh thần thực tâm. Một người thực tâm sám hối thề tới chết cũng không tái phạm, thề tới muôn đời cũng không tái phạm. Thành ra chư Phật chư Bồ Tát là những người sám hối chân chính. Cho nên vì vậy đời đời kiếp kiếp chỉ làm mọi chuyện của Bồ Tát, gọi là thường hành Bồ Tát đạo. Còn chúng ta thì hôm nay đây thì chúng ta tu tập thì chúng ta hành bát trai giới, nhưng mà sau cái ngày hôm nay thì chúng ta lại hành lại rằng là hành bất giới, tức là hành không có giới, tức là thích sao thì là làm vậy thôi. Thành thực ra cái giới của chúng ta đây so với cái giới của Bồ Tát với cái giới của Đức Phật nó nhỏ bé quá đi, bởi vì nó nhất thời, mà Đức Phật thì luôn luôn. Nó nhỏ bé quá đi là bởi vì ngày hôm nay chúng ta không làm hại người, là tại vì chúng ta đang còn học giới, đang còn theo giới. Nhưng mà sau ngày hôm nay thì chưa chắc. Còn Đức Phật thì không phải học cái mà không hại người, mà Đức Phật học cái làm lợi cho người. Mà đấy Đức Phật lại không chỉ lợi cho một phe nhóm, không chỉ lợi cho một chủng tộc, không chỉ lợi cho một quốc gia, mà Đức Phật lợi cho cái vấn đề rằng là nhất thiết chúng sinh. Thành ra nói chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Mà một khi như thế thì cái tâm ấy phải là một cái tâm cao tột, không còn một cái tâm nào hơn được. Cho nên đó gọi là vô thượng tâm. Cho nên Đức Phật là bậc vô thượng, bậc vô thượng, ở một cái vị trí vô thượng. Còn chúng ta có thể nói là vô thượng nhân, tức là cái người mà không có ai trên được, cái người trên tột. Thì người trên tột như thế đấy gọi là Phật, tức là người ấy có một cái giới không thể nghĩ bàn. Người ấy, cái tinh thần giới của người ấy không bao giờ có ngủ có thức, không bao giờ có sinh có diệt, luôn luôn. Cho nên cái giới ấy là định. Người ấy lại hiểu được mọi tất cả những cái vấn đề rằng là cái gì đưa tới khổ và cái gì đưa tới diệt khổ. Cho nên người ấy đã diệt tận khổ, và người ấy đã thành tựu được cái điều gọi là diệt tận được mọi khổ. Diệt tận được mọi khổ cho nên diệt được vô lượng phiền não, cho nên có khổ. Do diệt được vô lượng phiền não mà lại có thể cứu được vô biên chúng sinh. Cho nên người ấy hiểu biết cái cách làm thế nào để độ sinh diệt phiền não. Thành ra đó, người ấy đó mới thành tựu được cái vấn đề rằng là pháp môn vô lượng, tức là hiểu biết tất cả cái cách thức gọi là pháp môn ấy. Thành ra phiền não vô tận mà người ấy có thể tận được, chúng sinh vô biên mà người ấy vẫn có thể độ được. Người ấy gánh vác vô biên như vậy, thành ra cái tâm ấy vô biên. Người ấy diệt được vô tận phiền não như vậy, cho nên cái tâm của người ấy vô tận. Vô tận cho nên đó, vô biên nó là không gian, vô tận nó là thời gian. Cho nên thời gian đó, quá khứ, hiện tại, vị lai đều không bao giờ mà gọi là có một mảy may phiền não nào, mà diệt tận phiền não cho chính bản thân mình và cho vô biên chúng sinh. Cho nên thành tựu vô lượng pháp môn, vì vậy thì trở thành bậc tối cao, tối thượng, vô thượng. Cho nên nói Phật đạo vô thượng mới thành được, thì mới thành được cái Phật đạo vô thượng. Như vậy thì khi mà nói rằng là hiểu biết được vô lượng pháp môn ấy là một cái trí tuệ vô lượng. Khi mà có thể đoạn được tất cả mọi cái khổ vô tận đó, hả, không bao giờ có ngừng nghỉ, thì đó gọi là định. Và độ được vô biên chúng sinh đấy, đó gọi là giới, tức là có thể làm lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh. Còn chúng ta, cái giới của chúng ta chỉ là mình sẽ không có làm hại ai hết, để không ai làm hại mình. Còn Đức Phật thì là bất luận là thiên hạ làm hại hay không làm hại mình cũng chẳng bận tâm. Cái vấn đề mình bận tâm là mình làm thế nào lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh, cho đến cả kẻ hại mình cũng được lợi, kẻ mà giúp mình dĩ nhiên được lợi, mà đến cả kẻ hại mình cũng vẫn được lợi. Thành ra ở trong tâm của Đức Phật không có phân biệt thân sơ, không có phân biệt bạn hay thù, mà cái tâm ấy coi tất cả thân sơ hay bạn thù đều bình đẳng, đều giúp đỡ. Cho nên cái tâm ấy bình đẳng vô cùng. Cái tâm ấy đã giới định huệ mà lại còn bình đẳng nữa. Thành ra cái tâm đó vừa không còn một mảy may phiền não nào, tức là thanh tịnh, mà lại còn vừa có một cái tâm mà bình đẳng như thế, lại tâm lại hiểu biết vô lượng pháp môn đấy, để thành tựu cái vấn đề độ vô lượng chúng sinh ấy. Cho nên gọi tâm ấy là cái tâm có đầy đủ tứ trí. Tứ trí đó tức là chúng, như là chúng ta biết, tứ trí đó tức là thay cho bát thức thì là gọi là đại viên kính trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Thế như vậy thì cái tâm ấy đó là có đầy đủ hết, có đầy đủ là từ giới định huệ mà cho đến rằng là cả tứ trí, thì đó gọi là Phật. Và khi mà Đức Phật, cái giáo pháp của Đức Phật nó bảo là cái chỗ như thế, là cái giáo pháp ấy đó có thể độ sinh và có thể đưa cái người độ sinh cũng như những chúng sinh được độ đồng đến một chỗ, tức là đồng thành Phật đạo. Mà không phải chỉ có người độ thành Phật đạo, mà người đắc độ cũng thành Phật đạo. Nói như vậy là có nghĩa là Đức Phật không có độ chúng ta thành cái gì hết, mà Đức Phật chỉ có độ chúng ta một điều thôi, thành Phật. Thế nhưng chúng ta phải hiểu như vậy, và chúng ta có chịu chấp nhận thành Phật hay không? Nên chúng ta có chấp nhận thành Phật hay không, hay chúng ta vẫn thích là bà này ông nọ? Thật tình ra thì đa số vẫn thích làm bà này ông nọ. Còn nếu mà chúng ta mà thật tâm mà thích làm Phật thì Đức Phật hoan hỷ lắm. Đức Phật bảo đây chính là thân bằng quyến thuộc của ta. Tại vì thân bằng của Đức Phật thì phải có chủng từ của Phật. Thật tình thì chúng sinh thì đều có chủng từ của Phật, đều có Phật tính. Nhưng mà tất cả những chúng sinh đó chôn vùi Phật tính đó đi, không bao giờ chịu lấy ra sử dụng, không bao giờ chịu phát. Cho nên có thể phát vô thượng tâm đi nữa cũng nhất định không phát. Mà vô thượng tâm là gì? Vô thượng tâm là cái tôi mới nói đấy. Vô thượng tâm ấy là thanh tịnh vô thượng tâm, là cái tâm thanh tịnh vô thượng. Còn tâm của phàm phu thì cũng vô thượng, nhưng mà thuộc đề là tham sân vô thượng. Nghĩa là tham sân chẳng ai bằng, chưa chắc người nào tham sân hơn người nào. Người ta có thể mắng mỏ nhau là cái đứa đó là đứa sân si hay tham dục, nhưng mà thật tình ra thì trình độ mà tham sân của chúng sinh nó cũng ngang ngửa nhau nếu cần phát. Đó. Thì đều có thể đó, ngang ngửa với nhau cả. Cũng như là hết thầy chư Phật thì giới định huệ của chư Phật nó là bằng, là bình đẳng, cho nên chẳng có Phật nào hơn được Phật nào, bởi vì đều đạt được chỗ vô thượng thì bằng nhau, chẳng có vô thượng nào là thượng hơn vô thượng khác. Đấy, nó nói rằng là vô thượng là không còn chỗ trên nữa, thì làm gì có chỗ trên này cao hơn chỗ trên kia, cho nên rằng là không có vô thượng nào cao hơn vô thượng nào cả. Nên vì vậy mà chư Phật, tâm của chư Phật được đồng. Do đó mà mới nói rằng là ba đời mười phương chư Phật đó đều đồng một pháp thân, đều đồng một tâm, là vì như vậy. Hành dân nhất thiết chư Phật không tâm của quý ngài đó không có sai khác. Tâm của chúng sinh tuy rằng là cũng đồng là tham sân si, nhưng mà dưới định huệ thì có đồng, chứ tham sân si thì không có đồng. Tham sân si thì luôn luôn loạn, tại vì hai người tham giống nhau thì hai người đó không có đồng, mà hai người đó mới là đánh nhau kịch liệt để giành. Còn hai người xả thì không có chuyện đánh nhau để xả. Thành ra giới định huệ thì có đồng, mà tham sân si thì không đồng. Cho nên tâm giới định huệ thì không loạn, mà tâm tham sân si thì loạn. Vì thế khi mà chúng ta niệm Phật mà tâm của chúng ta có Phật thì tâm chúng ta không loạn. Còn nếu chúng ta tâm không có Phật mà chỉ có chúng ta, tức là phàm phu, thì tâm nào cũng loạn cả. Cho nên vì như thế, vì tâm loạn như thế, cho nên không làm sao mà thấy được cõi tịnh. Muốn thấy được cõi tịnh độ, cái tâm ấy nó phải không được loạn, nó phải thanh tịnh. Cũng giống như chúng ta không thể nào thấy được ánh trăng mà hiện trên trên một cái chỗ mà gọi là bùn đất khô, không thể thấy. Và chúng ta cũng không thể thấy được ánh trăng cho dù đó là một vũng nước, nhưng là một cái vũng nước mà nó bị dao động thì chúng ta cũng không thấy được. Và chúng ta chỉ thấy được ánh trăng với một điều kiện là nó phải trong, phải sạch, phải lắng thì chúng ta mới có thể thấy được ánh trăng. Đức Phật A-di-đà và tịnh độ cũng thế. Đức Phật và A-di-đà sở dĩ chúng ta không thấy là bởi vì tâm chúng ta loạn, chứ không phải là ngài ở sau lưng chúng ta, hay là ngài ở xa quá, vượt khỏi tầm mắt của chúng ta mà chúng ta không thể thấy được. Đúng, Đức Phật A-di-đà và thế giới tịnh độ vượt khỏi một cái tầm mắt tham sân si này của chúng ta, nhưng nó nằm ở trong một cái tầm mắt. Tầm mắt ấy gọi là pháp nhãn hay là huệ nhãn, là một cái tầm mắt mà hiểu pháp và có trí tuệ. Trí tuệ đấy thuộc về phải có giới, có định, thì cái con mắt ấy nhìn thấy. Con mắt này nhục nhãn không thấy được đâu, không tài nào thấy được. Bây giờ tôi nói ngay một cái vấn đề như vậy thôi, cũng là nhục nhãn đấy. Nhưng mà nếu mà nhục nhãn đó, mà nhục nhãn này đó là nhục nhãn mà gọi là có duyên với huệ nhãn, có duyên với pháp nhãn, là nhục nhãn này có cái phần trăm. Nhục nhãn này nếu mà đem đi mà gọi là phân tích nó đó, thì chúng ta có thể nói là cái nhục nhãn này, nói ví dụ thôi, nhục nhãn này 95% là nhục, trong đó nó có 3% huệ, 2% pháp. Thì con mắt ấy có thể nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy chùa chiền, nhìn thấy tăng ni, nhìn thấy kinh sách. Nếu con mắt ấy 100% nó là nhục nhãn, không có một chút pháp nhãn hay huệ nhãn nào ở trong hết, thì nó không thấy đâu. Cho nên có rất là nhiều người, có rất là nhiều người đó, cho dù đó, người đưa người thân tới chùa nhưng mà mình thì ở ngoài, nhất định không vào, nhất định không thấy. Mà dễ thấy lắm, bước vào là thấy tượng Phật này, nhưng mà không chịu bước vào, cho nên là tượng Phật ở trong, ở gần mình không có, gần trong gang tấc nhưng mà xa vời vợi không thấy được, không tay nào thấy được. Pháp này dê nga lắm này. Ở đây thì gọi là thường xuyên tu, bác con trai không đi được kỳ này thì cũng đi được kỳ khác thì cũng nghe được. Thế nhưng mà 30 năm trôi qua rồi cũng nhất định không nghe một lần, cũng không thấy. Thành ra mình tưởng đông là ngồi vào đây nhìn thấy cái chánh điện này là dễ ư? Dễ chứ. Nhưng mà tại vì mình có 2% huệ ở trong đó. Còn nếu mà 0% nó khó lắm, không thấy được đâu. Thế thì Phật Pháp có chứ không phải không có. Những cái điều mà thanh tịnh này có chứ không phải không có. Nhưng mà đối với lại cái đám mà khủng bố đi thì nhất định cái thanh tịnh Pháp đấy là không có. Họ không bao giờ được nghe thấy. Đến cả cái từ mà gọi là diệu pháp liên hoa, mà cho dù dịch ra cái tiếng của họ, họ cũng chưa bao giờ nghe được. Cũng khối gì người Việt Nam mà cũng không nghe được bốn chữ đó. Thành ra vì vậy mà tôi mới nói rằng thế thì cái tượng Phật này chẳng có trốn đi đâu cả. Thế mà cũng có lắm người thân quyến đó là Phật tử, nhưng mà chính bản thân họ không bao giờ thấy được cái pho tượng này được. Thì thân quyến của họ đó, trong cái nhục nhãn đó nó có 5 phần, 10 phần, càng có nhiều thì càng thấy hơn. Ví dụ bây giờ nếu mà cái người mà xuất gia đi thì cái người đó thì là ngày đêm nhìn thấy, không muốn thấy cũng phải thấy. Đó. Thì đương nhiên rằng là cái nhân duyên đấy nó phải tăng. Cho nên rằng là thì dù cái người đấy đó, cái con mắt nhục nhãn của họ đó, thì nó bây giờ nó sẽ có cái nhân duyên mà thấy tượng Phật nhiều. Thành ra vì như vậy đó thì là nó có một cái chút. Đó. Thí dụ như là 50% là nhục nhãn, nhưng mà nó có thể là nó còn 25% là nếu mà cái phần pháp nhãn mà nhiều á thì cái người ấy còn nhìn thấy pháp. Thành ra nếu cái pháp nhãn mà ít thì người ấy chỉ thấy kinh. Còn pháp nhãn mà cao thì người ấy thấy nghĩa của kinh. Thành ra không phải ai thấy kinh là thấy nghĩa. Đó. Thành ra cái người thấy kinh mà lại còn thấy nghĩa thì là người đó biết là người ấy pháp nhãn nó nhiều. Thế thì như vậy thì mình mới hiểu được một cái vấn đề, đó là chúng ta có thể thấy được những cái cảnh của đức. Cho nên vì như vậy mà chúng ta không có thấy những cái cảnh mà nghèo khổ ở các xứ Phi Châu, chẳng hạn như ở mấy xứ như Somali, Ethiopia này, Congo này nọ, vân vân, nghèo khổ vô cùng. Thì cái những cái người đó, cái nhục nhãn của họ cũng chỉ nhìn thấy những cái khổ. Và họ không có thể nào mà thấy được những cái mà gọi là hiện đại, an toàn, văn minh, tốt đẹp như cái xứ Đức này đi, nói chẳng hạn như vậy. Thành ra như vậy là do nơi cái nghiệp, chứ không phải là do nơi Thượng Đế không cho phép nhìn, mà là do nơi cái nghiệp của mỗi con người. Cái nghiệp đó là con mắt chỉ dùng để nhìn khổ không à. Có người con mắt nó dùng để nó nhìn được những cái cảnh mà vui. Mà nếu chúng ta có phước hơn thì chúng ta còn có những cái con mắt để nhìn thấy cõi trời. Cõi trời lại còn vui và an lành hơn nhiều ghê lắm. Thế nước đức này chẳng ra cái gì so với lại cõi trời. Thế thì đó là do nơi cái gì? Từ cái con mắt của mình, hay là từ tất cả mọi cái thứ mà gọi là ngũ thức của mình cộng với ý thức là lục thức ấy, mà ý thức nó cảm được, nó đều là do nơi những cái yếu tố mà gọi là cái gọi là nhân chủng của mình, cái chủng nhân của mình đó. Tức là từ cái A Lại Xa thức nó là nghiệp gì, nó thuộc về thiện của cõi trời, thì tự nhiên các thức của mình nó cảm nhận được cõi trời. Còn nếu nó là cõi địa ngục thì nó chỉ có cảm nhận được cõi địa ngục thôi. Như vậy tịnh độ cũng không thể nào khác được. Thế nên nếu mà cái tất cả những cái chủng tử của mình nó đều thuộc về thanh tịnh thì tự dưng ra lục thức của mình cảm được mọi thứ thanh tịnh, tức là cả thế giới thanh tịnh. Thế như thế thì tự dưng là mình sẽ nhìn thấy ngay, mình sẽ nhìn thấy ngay Đức Phật A Di Đà cũng giống như rằng là cảnh giới của A Di Đà. Thật sự dĩ mình không nhìn thấy là bởi vì tâm mình nó loạn. Như hồi nãy tôi nói, một cái vũng sình thì nó không hiện được ánh trăng, một cái vũng nước nhưng mà nó bị gọi là chuyển động vô cùng sóng thì nó cũng không thể hiện được ánh trăng. Chừng nào nó lắng lại, chừng nào nó trong, tức là nó sạch đó. Tức là chừng nào nó thanh tịnh thì tự dưng ra nó thấy được ánh trăng, ánh trăng ứng hiện với nó. Tâm mình nó cũng giống như vậy, thì tâm của mình nó sẽ ứng hiện được tịnh độ, với điều kiện là cái tâm này nó thanh tịnh. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới hiểu được rằng là Đức Phật mới nói mê lại Bảo Tích ấy, rằng là tùy theo tâm tịnh thì Phật độ nó tịnh. Tức là có nghĩa là nếu mà muốn mà được tịnh độ hay không á, thì điều kiện tất yếu là thanh tịnh cái tâm của mình, tức là làm cho tâm của mình đừng loạn thì tự dưng ra thấy tịnh độ. Thành ra vì vậy niệm Phật để làm cho tâm này nó không loạn, mà niệm cái khác, có tâm có hết loạn hay không? Chắc chắn là không. Hãy niệm Phật thì tâm mới không loạn. Cho nên vì vậy niệm Phật thì bất loạn. Tại vì sao vậy? Tại vì khi cái tâm mà có Phật thì tâm ấy sẽ có pháp, thì pháp thanh tịnh, Phật thanh tịnh. Cho nên cái tâm thanh tịnh đấy thì thấy được cái cảnh giới. Tại sao vậy? Tại cảnh giới tịnh độ là một cái cảnh giới chuyển độ sinh, mà không phải là cảnh cõi trời, tức là cảnh chuyên hưởng. Mà cảnh của tịnh độ đó là cảnh để độ sinh. Cho nên tất cả những ai ở tịnh độ đều không có là chúng sinh, mà đều gọi là thánh chúng. Thánh chúng, chúng là số đông, thánh là toàn là thánh. Tức là lên trên tịnh độ thì thầy đều là thánh. Thánh thì tất nhiên tâm phải thanh tịnh, thánh thì tất nhiên tâm phải không tham sân si, thánh thì tất nhiên cái con mắt của thánh thì tất nhiên là đương nhiên là không có nhục nhãn zero, mà chỉ có huệ nhãn và pháp nhãn. Cho nên thấy được mọi pháp thanh tịnh, cho nên hiểu được cái vấn đề thanh tịnh, vì vậy làm được chuyện thanh tịnh, vì vậy độ sinh. Cho nên rằng là chư thánh chúng thường xuyên cùng Phật đi độ sinh. Có đôi khi có những người sinh hạ phẩm thì không nhất thiết phải Phật đi độ sinh đi tiếp dẫn, mà là thánh chúng tới tiếp dẫn. Thật sự mà nói thì không phải là Đức Phật kén chọn, tức là có người thì Đức Phật tới tiếp dẫn, mà có người thì Đức Phật không đến. Mà lý do là do như vừa rồi tôi mới nói, là có người đủ trình độ nhìn thấy Phật, và có người thì không đủ trình độ để nhìn thấy Phật. Chứ không phải là Phật không đi đến đón. Phật thì hiện thân khắp mọi nơi, cho nên Phật không có đi và không có đến. Thành ra người nào tâm thanh tịnh ngồi ngay đây thấy Phật, và một người khác thanh tịnh ngồi ở tại New York cũng thấy Phật, mà một người khác ngồi tại Sài Gòn mà thanh tịnh cũng thấy Phật như thường. Chứ không phải người này thấy Phật thì có nghĩa là mấy người kia không thể thấy được, tại vì Đức Phật đang còn ở chỗ nọ. Có nghĩa là bất kỳ một người nào, bất kỳ ai ở bất kỳ nơi nào, mà hễ tâm của họ thanh tịnh thì tự dưng rằng là họ sẽ thấy được Phật về lại cảnh giới của Phật. Tại cảnh giới của Phật và Phật ở khắp muôn nơi. Tôi nói một cái ví dụ như vậy để mà cho mình dễ hiểu hơn, là chẳng hạn thì dụ như một người ngồi ở bên Canada ở một cái bờ biển Pacific, tức là Thái Bình Dương, bên Canada, và một người ngồi ở bên tiểu bang California, hay là một người nào đó ngồi tiểu bang Washington, thì tất cả những cái người đó, một người này thấy biển và những cái người khác ngồi nơi khác cũng vẫn thấy biển, chứ không phải rằng là một người thấy biển thì mấy cái chỗ khác không thấy được. Tại vì sao vậy? Tại vì biển mênh mông, tại vì Thái Bình Dương trải dài đó, rất là dài rộng. Thành ra vì như thế, tất cả những người ở trên cái bờ biển của Thái Bình Dương, dù là họ có cách xa nhau bao xa, họ vẫn có thể thấy được nó. Còn đây thì thân của Đức Phật thì còn vượt hơn đại hải. Thân của Đức Phật gọi là pháp giới tàng thân. Pháp giới tàng thân là khắp pháp giới không có chỗ nào không phải là Phật. Tàng thân là chứa cái thân vật của Phật. Thành ra bây giờ chúng ta bước ra khỏi cái cửa chính điện này mà qua cái phòng tôi ở, thì chúng ta sẽ thấy ở giữa có vách tường có cái bức tranh mà thập pháp giới đó. Để vẽ là cái tâm này cứ sinh ra 10 pháp giới, thì biết rằng là trong 10 pháp giới đó, từ địa ngục lên cho tới Phật, chỗ nào cũng có Phật tồn tại, chứ không phải Đức Phật chỉ tồn tại ở cái chỗ đề là Phật. Chỗ đề là Phật là để tượng trưng mà thôi. Cho nên gọi là pháp giới tàng thân. Thì A-di-đà Phật là vị Phật mà pháp giới tàng thân, hay nói đúng hơn nhất thiết chư Phật đều như thế. Tại do đó, thế mà cái tâm mà thanh tịnh, thì cái tâm của mình thanh tịnh trọn vẹn, thì mình sẽ thấy được Phật cảnh. Tâm mình mà ô nhiễm trọn vẹn thì mình pháp giới, mình chỉ còn thấy thập pháp giới, mình thấy chỉ có một pháp giới, đó là địa ngục. Cho nên rằng là cứ như thế. Còn nếu mà khi mà tâm của mình thanh tịnh thì mình thấy khắp nơi đâu cũng là Phật. Thì như vậy đấy, gọi là cả một cái tâm ấy là Phật tâm, thì gọi là pháp giới tàng thân. Thì một khi mà cái thân ấy là Phật thì tự nhiên nó sẽ không loạn. Nó không loạn thì nó thanh tịnh, nó trong sáng, như là ban nãy tôi có miêu tả, nó thuộc về tứ trí đấy. Thế thì khi mà nó trong sáng như thế thì đương nhiên mười phương ba đời hết phải chư Phật đều hiện ở trong đó. Thành ra gọi là thập phương chư Phật ảnh hiện chung đó. Đó. Là đều hiện ở trong một cái tâm như thế. Thành ra do đó chúng ta muốn thấy Phật hay không thấy Phật không phải chỉ ở cái chỗ mà chúng ta tha thiết cầu Đức Phật là hiện thân cho mình thấy, mà mình cũng giống như vậy. Bây giờ mình đang mỏi mắt lem nhem, mình nhìn không ra được cái ánh trăng, mình thấy nó mờ, mình dụi mắt, mình xoa mắt để mình định thần lại thì mình sẽ nhìn thấy. Vậy thì bây giờ mình hãy xoa tâm mình hãy định tâm mình lại, thì tự dưng ra mình nhìn thấy Phật. Thành ra chúng ta thấy hay không thấy Phật, thấy hay không thấy cõi tịnh độ đều là do nơi tâm. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới bảo chúng ta là nói niệm Phật đi thì tâm bất loạn. Mà phải niệm Phật thì tâm mới bất loạn, còn niệm bất kể cái thứ gì tâm vẫn loạn như thường. Tại vì chỉ có Phật thanh tịnh, tại vì chỉ có Pháp thanh tịnh. Và tịnh độ là cảnh của Phật. Thấy tịnh độ thì thấy Phật, thấy Phật thì tự dưng thấy tịnh độ. Thành thử ra do cái ý nghĩa nói trên đó mới phải niệm Phật. Thế niệm Phật để đừng loạn. Mà loạn là loạn cái gì vậy? Tâm. Tâm loạn. Thành ra chúng ta niệm Phật ấy để cho cái tâm của chúng ta nó định lại, thì cái tâm ấy nó không loạn. Mà nếu mà đã nói như thế thì có nghĩa rằng là tâm luôn luôn loạn, mà tâm của chúng sinh là luôn luôn loạn. Còn nếu tâm của chúng sinh mà hết loạn đó, thì tâm chúng sinh với tâm Phật đồng nhau. Mà do tâm chúng sinh loạn cho nên chúng sinh chỉ nhìn thấy cảnh loạn. Tâm tịnh thì thấy hết. Tâm loạn thì chỉ thấy loạn thôi. Cũng như là tâm càng cao thì mình lên trên tầng cao, mình nhìn xuống được các tầng dưới. Nhưng mà tầng dưới không có thấy được cái cảnh cao. Cảnh càng cao thì càng nhìn thấy. Như vậy cõi trời có thể nhìn thấy cõi của chúng ta, có thể hiểu biết cõi chúng ta, hiểu biết đó, từ nhân tu la cho đến súc sinh ngạ quỷ địa ngục. Nhưng mà chúng sinh ở địa ngục không có nhìn thấy được những cảnh trên. Cũng giống như bây giờ mình nói những người nghèo khó ở xứ Phi Châu, họ không có tài nào thấy được những cảnh như vậy. Mình thì có thể thấy được cảnh nghèo, họ thì không thể thấy được những cái cảnh giàu. Bởi vì cảnh giàu đó nó vượt qua cái phúc nghiệp của họ. Phúc nghiệp của họ nó chỉ có tồn tại tới cái cảnh khổ như vậy thôi. Cho nên họ chỉ nhìn được từ cái cảnh khổ trở xuống. Còn nếu mà phúc của mình lên nữa thì mình nhìn được cao hơn nữa. Bây giờ cái phúc này của mình chỉ nhìn tới đức thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tu hành mà có thiện pháp hơn, đời sau mà giả sử không có phán sinh mà sinh cõi trời, thì chúng ta lại thấy được cõi trời cao hơn. Còn bây giờ thì chúng ta không thấy. Thì cái sự tu tập của chúng ta mà gieo những cái nhân duyên để làm thế nào chúng ta sinh thiên hoặc là sinh tịnh độ đều là do tất cả những cái nhân quả hiện tại chúng ta gieo. Nếu chúng ta gieo nó thuộc về thiện thì chúng ta sinh thiên, nó thuộc về thanh tịnh thì chúng ta vãng sinh Tây Phương. Nên vì vậy khi chúng ta tu tập mà chúng ta gieo những cái nhân duyên chỉ là thiện thì chúng ta không có sinh Tây Phương, thì chúng ta sinh cõi trời. Sao biết? Đức Phật nói, không phải tôi nói. Đức Phật nói rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc, là không thể nào dùng những cái phúc đức nhân duyên nhỏ bé, phúc đức nhân duyên nhỏ bé đó mà vãng sinh. Phúc đức nhân duyên nhỏ bé đó là gì? Nhỏ bé đó là gì? Nhỏ bé đó là như ban nãy tôi nói, cái giới của chúng ta nhỏ bé, cho nên cái phúc đức giữ giới của chúng ta cũng nhỏ bé. Có nghĩa là chúng ta chỉ có thủ thân, có nghĩa là chúng ta không có lớn mạnh cái giới đấy. Cái giới đấy chỉ có ăn hiền ở lành, không làm hại ai hết, và cũng chưa chắc đã làm lợi gì ai. Chúng ta chỉ nhất định không giết, chứ không phải chúng ta không những không giết còn tha. Chúng ta nhất định không trộm cắp, nhưng mà chúng ta chưa chịu bố thí, thành ra nhỏ. Thành ra cái sự đoàn ác của chúng ta nó cũng còn nhỏ lắm. Có nghĩa là chúng ta không giết đã đành, nhưng mà nhất định chúng ta không cứu. Có nghĩa là không phóng sinh. Và chúng ta không trộm cắp, nhưng mà chúng ta nhất định không chịu cho giúp ai một phần nào đó dù là nhỏ bé. Thành ra vì vậy cái phúc báo đó của chúng ta nhỏ. Chưa kể nhỏ thêm một mặt là làm tất cả những cái đó chỉ cho một người, đó là tôi. Chỉ cho một người, đó là tôi. Thế thì không nhỏ là gì nữa. Trong khi Đức Phật dạy cho mình làm cái gì cũng hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh, cho nên nó là lớn. Như vậy bỏ tôi đi mà chỉ cho mọi người thôi thì bỏ cái nhỏ lấy cái to. Mà Bồ Tát Đạo của Đức Phật thì còn vô biên chúng sinh nữa, cho nên nó lớn lắm. Vì vậy nó gọi là công đức, chứ nó không có gọi là phúc đức nữa. Do đó nếu mà thiện căn mà phúc đức thôi thì không thể sinh tịnh độ, là bởi vì cái nhỏ xíu đó không thể thấy được cái công đức lớn vô cùng. Giống như cái người mà ở xứ nghèo khổ không thể thấy được những cái cảnh giới mà cao xa hơn cái phước của họ có, thì họ không thể thấy được. Cho nên bây giờ mà một người dân bình thường ở một cái làng nào đó, vùng sâu vùng xa, ở Congo hay là ở Ethiopia chẳng hạn, làm sao họ có thể thấy được cảnh này? cảnh mà chúng ta đang ngồi, mà cảnh chúng ta đang ngồi đã chưa phải là cái gì ghê gớm lắm. Chúng ta còn chẳng thấy rằng là thỏa mãn và hài lòng với nó, mà chúng ta vẫn cảm thấy rằng là nó cũng còn có vừa vui vừa buồn lẫn lộn, vừa phúc vừa họa, nghĩa là xen với nhau, chứ cũng không phải là rốt ráo, mà họ còn với chưa tới nữa. Thành ra làm sao một cái người phúc nhỏ như thế mà có thể thấy được một cái cảnh giới mênh mông mà chuyên độ sinh được, khi mà tâm của mình không có một chút xíu nào độ sinh, làm sao mình thấy được cảnh độ sinh? Nếu tâm mình độ sinh ít, mình thấy được cảnh độ sinh ít. Tâm mình độ sinh vừa vừa thì mình thấy được cảnh độ sinh vừa vừa. Tâm mình mà độ sinh cho đến độ là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, mà phiền não vô tận thể nguyện đoạn, mà pháp môn vô lượng thể nguyện học, thì tự dưng ra mình thành được cái vô thượng. Còn đằng đây mình như một chúng sinh thôi, mình còn không chịu thể độ, một chút phiền não thôi mình cũng nhất định không chừa bỏ. Thành ra một tí pháp môn mình học mãi cũng không hiểu, thành ra lên một chút xíu cũng lên không nổi, chứ nói chi lên đến bậc vô thượng. Đó là sự thiệt. Thành do đó, vì vậy mà chúng ta mới hiểu tại sao Đức Phật nói rằng là cái phúc đức nhân duyên bé nhỏ không thể sinh tịnh độ. Và tại sao phải niệm Phật để bất loạn? Thứ nhất, tâm mình loạn, loạn cho nên làm cái gì cũng nhỏ xíu, cũng chỉ tôi. Thành ra niệm Phật đi thì tự nhiên thành lớn, niệm Phật thì hết loạn, mà phúc đức ấy thành công đức, thì tự dưng thấy được tịnh độ và thấy được Đức Phật. Thế thì cái người nào mà phát tâm càng mạnh thì càng nhanh chóng thấy Phật, cho nên mới nói là ư nhất niệm khoảnh sinh cực lạc quốc. Không phải là Đức Phật ưu đãi người nào mà người ấy sinh nhanh hay là sinh trễ, mà người sinh nhanh hay sinh trễ là tùy cái sự phát tâm của người đó mà người ấy được. Tại như thế thì chúng ta mới hiểu được rằng tất cả những cái mà lời dạy đó của Đức Phật là nó đều có những cái mà gọi là lý do hết sức là chính xác để cho chúng ta hiểu. Đức Phật nó không nói mình niệm cái gì, mình thích cực lạc, mà sao Đức Phật không nói mình niệm cực lạc, mà Đức Phật bảo mình niệm Phật? Tại vì chỉ có niệm Phật thì tâm mới không loạn, tâm mà không loạn thì mình mới hiểu biết được cõi tịnh độ, mình mới thấy được tịnh độ, và mình mới hiểu rằng là đó, khi mà mình về tịnh độ đó để làm cái gì. Nếu mà tâm của chúng ta chỉ suy nghĩ là mình về tịnh độ chỉ để hưởng thì mình có thể về tịnh độ được đâu, thì mình cũng chỉ có về thai cung hoặc là mình sinh lên cõi trời mà thôi, chứ không có thể nào mà về tịnh độ được. Trừ khi cái tâm của mình mà muốn độ chúng sinh á, thì cái tâm ấy đủ khả năng để về tịnh độ. Thì tâm ấy đó, tâm mà độ sinh ấy là có thể nói tùy theo tâm ấy là, nói ví dụ bây giờ chúng ta tâm loạn phàm phu, tâm phàm phu của mình 100%, bây giờ mình bắt đầu quy Phật học Phật thì cái mình mới tăng, trong mình còn 90% là phàm phu, 10% là Phật, cho đến tăng. Bao giờ mà mình mà đại khái là được cỡ chừng 30% là Phật, 70% phàm phu là người ta thấy mình, người ta xá rồi, là người ta cũng đã phục lăn rồi đấy. Thế đừng có nói rằng là nếu mà cái phần trăm ấy nó cao hơn, có nghĩa rằng là từ 51% là Phật trở lên. Tại vì nếu tâm mình mà 51% là Phật, 49% là phàm phu á, thì cái tâm phàm phu mà nó khó hé rồi thì cái tâm Phật khó đầu. Còn nếu giờ tâm Phật nó có 30% mà cái tuổi kia nó đến 70% lượng, nó súng lại, nó lưu đầy đó. Nó bắt nó nhốt tâm Phật. Thành thử ra nếu mà cái tâm Phật của mình nó mà càng lên, tức là mình càng thanh tịnh đó. Mình càng thanh tịnh thì cái tâm Phật của mình nó càng mạnh, Đó là cái sự mà độ sinh ấy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ban đầu tiên hết, để cho Phật đản sinh ở trong lòng mình, đó là Pháp Vô Thượng Tâm. Hồi nào đến giờ đó, trong tâm của mình nó đản sinh vô số đứa tham, đứa sân, đứa si. Cho nên vì vậy đó mà Kinh Điển Tạng mới nói rằng là chúng sinh nam diêm phù đề cứ trí động niệm vô phi thị nghiệm. Cho nên chúng sinh nam diêm phù đề gì đó, mọi hành động của nó, mọi sự tư duy của nó thấy đều là nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp tham sân si. Cho nên nó không nghĩ thì chớ, nó mà nghĩ là nó bắt đầu sinh ra một quái thai tham. Nó không làm thì chớ, nó làm là lòi ra một thằng sân. Hễ nó nghĩ là tham mà hễ nó làm là sân. Đó. Thành ra là tham sân là được, nó là cái tâm của phàm phu, nó là một cơ sở sản xuất tham sân. Nghĩa là gọi là thế thường sản xuất. Anh ơi, nếu á, thành ra vì vậy nó mới loạn. Còn nếu bây giờ Đức Phật mới bảo chúng ta rằng là bởi vì phàm phu như thế cho nên Đức Phật mới bảo là hãy sản xuất ra một vị Phật. Đó là Pháp Vô Thượng Tâm. Thành ra để chúng ta có thể theo Phật được, cái gì trong tâm của chúng ta quyết định cho chúng ta theo Phật? Dĩ nhiên phải là một cái, dù đó là phần nhỏ, mà phần ấy vẫn rằng là phải là phần Phật ở trong tâm chúng ta. Phần Phật ở trong tâm của chúng ta mới chịu theo Phật. Còn phần tham của chúng ta đó thì nó theo thế tục ấy. Thành ra dù là chúng ta theo Phật, nhưng mà chúng ta theo mà vừa theo vừa ngủ thì biết ngay là tâm Phật của chúng ta nó cũng hãy còn gọi là loạn, nó hãy còn mê nhiều lắm. Đó, mà nếu mà cái tâm Phật của chúng ta mà nó gióng mánh á, thì biết đấy đó, thì là có nghĩa rằng là cái tâm Phật của chúng ta nó có lực mạnh. Cho nên vì như thế Đức Phật mới bảo chúng sinh hãy chúng ta cái cảnh giới trong tâm này kia, chúng ta hãy cho ra đời một Đức Phật đi, cũng như là cả một cái thế giới này một vị Phật đản sinh, gọi là Phật đản đấy. Thì trong tâm của mỗi chúng sinh, vị Phật mà đản sinh ở ngoài thế gian này để làm gì? Là để làm sao khai thị cho mỗi chúng sinh này hiểu rằng trong tâm quý vị đó có Phật chủng, hãy làm cho Phật chủng đó đản sinh, hãy làm sẽ hoài thai cái hạt chủng đó để cho ra đời một vị Phật ở trong tâm mình. Thì ai cũng có thể sinh một Đức Phật ở trong tâm, Đức Phật nói như thế. Và cái người mà sinh ra được một Đức Phật ở trong tâm rồi thì cái người ấy mới là bắt đầu có khả năng để giải thoát, để thanh tịnh. Thành ra chúng ta chỉ có thể hiểu biết được cái vấn đề là một vấn đề gọi là quan trọng của Phật giáo đồ, là có Đức Phật đản sinh ở nơi đời cho nên đạo Phật mới được thành lập, đạo Phật mới được phát triển ở cái thế giới này và gọi là hiện hữu ở thế giới này, trụ ở thế giới này nhiều đời để cho chúng ta tu học Phật theo. Thì nếu chúng ta hạt chủng Phật ở trong tâm của chúng ta, cái chủng tử đấy mà chúng ta cho ra đời một vị Phật ở trong tâm chúng ta, thì Phật giáo ở trong tâm chúng ta cũng phát triển, cũng thành tựu, cũng lưu truyền, cũng vững vàng muôn đời. Phải không? Đó. Ở ngay trong tâm mình, cũng giống như chúng ta hộ trì Phật Pháp ở ngoài, thì chúng ta hộ trì Phật Pháp ở tâm mình. Chúng ta hộ trì Phật Pháp ở ngoài để cái ở ngoài này giúp đỡ cho chúng ta sản sinh một vị Phật mà hộ trì vị Phật trong tâm chúng ta. Và trở ngược lại, mỗi một vị Phật mà trong tâm được hộ trì thì cái người ấy trở thành người hộ trì mọi cái đạo tràng ở thế gian này. Người ấy có thể kiến pháp tràng như sư xứ, phá nghi võng ngư trùng trùng, tức là thiết lập đạo tràng ở mọi nơi để tiêu diệt đi mối nghi, mối điên đảo của chúng sinh, tất cả mối điên đảo của chúng sinh. Giống như lời của An Nan nói rằng là tương thử thân tâm phụng trần sát thì tắc sanh vi báo Phật ân. Đem cái thân tâm này của mình phụng sự cho tất cả các cõi nước, đó gọi là báo đáp hồng ân chư Phật. Thì đó cũng là tinh thần mà gọi là kiến pháp tràng ngữ sư xứ, tức là xây dựng đạo tràng ở mọi nơi. Để làm gì? Để phá nghi võng ư trùng trùng. Tại vì những cái vấn đề mà nghi võng không hiểu biết của chúng sinh nó trùng trùng vô biên, gọi là vô tận phiền não. Thành ra cho nó tiêu đi. Nhưng mà muốn như thế thì ở trong tâm của mỗi người phải sản sinh ra một vị Phật. Mà sản sinh ra vị Phật đấy là bước căn bản để theo Phật. Bởi vì Đức Phật hiểu rằng nếu trong tâm họ không có Phật, họ không thể theo Phật lâu bền được. Nếu trong tâm của họ có Phật thì họ sẽ theo Phật được lâu bền. Không thể theo Phật ngày một, ngày hai mà giác ngộ, mà theo Phật phải đời đời không lìa, mình với Phật trở thành một thì giác ngộ, thì chúng sinh được độ. Cho nên vì như thế Đức Phật mới dạy cho mình cái vấn đề là theo Ngài y giáo phụng hành, đó là cái tâm của mình phải có Phật. Cho nên vì vậy mà phát cái tâm ấy ra. Nếu mà đã cái tâm ấy đã có ở trong mình thì cái chuyện mà mình học Phật và theo Phật nó sẽ trở thành là dễ dàng. Vì vậy hãy phát vô thượng tâm. Thì Đức Phật mới dạy như thế. Thế thì sau đó thì chúng ta mới có thể mới hiểu được là cái vấn đề mà gọi là tại sao mà chúng ta phải phát vô thượng tâm, rồi thì tại sao chúng ta niệm Phật để mà bất loạn. Và nói như thế thì chúng ta cũng phải hiểu ngược lại là chúng ta là luôn luôn loạn. Bởi vì luôn luôn loạn cho nên là không không thanh không tịnh. Thanh là trong, tịnh là sạch. Cái gì mà trong thì nói là thanh, cái gì mà sạch thì nói là tịnh. Thành ra vừa trong vừa sạch thì nói là thanh tịnh. Thì cái tâm mà thanh tịnh, tức là tâm nó trong và sạch giống như một vũng nước, mà nó trong mà nó lại sạch nữa, thì đương nhiên là mọi vật đều hiện ở trong đó. Thì như thế thì cái tâm của mình như vậy thì tự dưng ra Phật với lại cảnh Phật này kia, mà không phải chỉ một Phật. Mà đừng nói là thế giới cực lạc, mà mọi cái thế giới đều ứng hiện trong đó. Cho nên vì như vậy mà đạo Phật mới phải lấy hoa sen làm nền tảng. Thành ra đi cũng thanh tịnh, đứng cũng thanh tịnh, nói cũng thanh tịnh, suy nghĩ cũng thanh tịnh. Là tâm Phật là tâm thanh tịnh, cho nên tâm Phật là liên hoa. Mà vì liên hoa mà mọi ba nghiệp đều từ tâm mà sinh. Cho nên vì như vậy nó ba nghiệp nó đều từ liên hoa mà thành. Cho nên pháp của Phật gọi là liên hoa. Gọi là một cái pháp vi diệu thanh tịnh. Chữ thanh tịnh đấy thế bằng liên hoa. Cho nên nó diệu pháp liên hoa. Và rồi thì vì như thế đó mà ngồi, chúng ta ngồi trên tòa sen, tức là ngồi trên sự thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đi đứng nằm ngồi bằng sự thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta thấy Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp được. Còn khi chúng ta còn ngồi bồ đoàn này chưa thấy sen đâu thì chúng ta sẽ nghe chư tăng ngồi trên ghế thuyết pháp cho chúng ta nghe. Người ngồi trên ghế thuyết cho mấy người ngồi ở trên cái bồ đoàn ở dưới. Còn chư Phật đó thì ngồi trên, nghĩa là kim cương đài, thuyết pháp cho những cái vị mà ngồi ở trên là gọi là kim liên hoa, tức là hoa sen vàng đó, là những cái vị như thế. Thì chúng ta mới hiểu rằng là tại sao mà những người mà nghe Phật pháp, nghe được Đức Phật thuyết pháp ở những cái cõi thanh tịnh toàn ngồi trên hoa sen là vậy. Mà hoa sen đấy là khi họ đứng dậy thì cái hoa sen đó nó thành ra dưới chân họ, khi họ ngồi xuống thì hoa sen nó nâng họ, mà khi mà họ nằm thì hoa sen nó cũng đỡ thân họ. Tức là họ đi đâu đi đứng thì kia là trên sen, là tại vì như vậy, là bởi vì họ sống trên thanh tịnh. Còn mình thì ngồi đâu một lát giơ chân lên là bụi dính đầy, nằm đâu cũng bụi, đâu cũng bụi. Còn ở trên tịnh độ thì không có bụi, ở đây thì bụi, bụi trần lắm lắm luôn, tâm cũng dính đầy bụi, thân cũng dính đầy bụi. Vì vậy đấy mà người ta mới nói là phong trần khách em mà đó. Thế thì như thế đó thì chúng ta sẽ hiểu như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta ngay chúng ta tu bát giới này đi, bát giới này nói cho đúng là tiểu thừa giới, mà tiểu thừa giới đã tiểu mà tiểu thừa giới là tiểu giới thì đương nhiên rằng là đương nhiên là đối với lại chúng ta đó thì giới này cũng vĩ đại lắm, tại vì chúng ta hồi nào cũng giờ chưa được tiểu đâu, chúng ta là thứ mà ngoại đạo. Bây giờ đây là thọ giới thì chúng ta mới là giới tử và chúng ta mới là được cái tiểu đi, nhưng mà chúng ta có thể biến nó thành đại được đó, tùy theo tâm của chúng ta đó. Tâm đại làm việc tiểu, việc ấy thành đại, tâm tiểu làm chuyện đại, chuyện ấy thành tiểu. Chúng ta nhớ như vậy, tùy tâm thôi. Thành ra với một cái tâm thanh tịnh thì mọi sự nó là thanh tịnh, với một cái tâm hắc ám thì thọ giới nó cũng hắc ám luôn đó. Thì cái gì nó cũng biến thành hắc ám hết. Thành ra mới nói tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo lăn, như xe lăn theo bò kéo. Thì chúng ta hiểu như thế. Thành ra đối với Đức Phật đó, Đức Phật không có nhìn lời hành động hay nghe lời nói, mà Đức Phật quán cái tâm thì Đức Phật biết được cái nghiệp của thiện ác. Thành ra cần phải phát vô thượng tâm, tại vì vô thượng tâm là công đức vô thượng, là chuyện lớn. Thì với cái công đức vô lượng đó hả, làm mọi cái chuyện nhỏ, chuyện nhỏ nó đều thành chuyện lớn. Cho nên Đức Phật không nhất thiết một lần phải độ thật nhiều mới chịu độ. Còn Đức Phật bảo có một hai người mà độ cái gì, để chờ đông đông độ một thể. Đức Phật bây giờ nói như thế. Nếu mà một thể Ngài cũng hy sinh, Ngài cũng độ với cái tâm của Ngài. Nhiều cũng độ, ít cũng độ. Ngài không cần nhiều ít, Ngài chỉ cần độ. Ngài chỉ cần cái tâm của Ngài là độ, chứ không cần là cái chuyện nhiều ít, mà chỉ là cái tâm độ. Tâm độ đấy còn gọi là tâm cứu. Thế thì nếu mà chúng ta mà tu học bất kể pháp môn nào thì cũng cần phải phát một cái tâm vô thượng đấy, để cho cái pháp môn của chúng ta nó trở thành một cái pháp môn vô thượng. Nếu mà chúng ta có tu cái pháp môn mà mọi người cãi nhau, thiền tịnh cãi nhau, tịnh chê thiền, thiền chê tịnh, rồi nói là cái này hơn cái kia hơn, chả cái nào hơn cái tâm, tùy tâm cái người tu mà hơn thôi đó. Còn không phải cái pháp đó là hơn, chỉ có ăn thua cái tâm sử dụng cái pháp đó có thanh tịnh hay không này. Thì chúng ta nhớ như vậy. Hành chứng chính vì lẽ đó mà chúng ta mới sám hối, và chúng ta sẽ nói chuyện sám hối sau. Hay gì là Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sinh.